Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp thường trực chính phủ với các bộ ngành về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong thời gian cao điểm năm nay và các năm tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công 8.000 tỷ đồng mỗi tháng. Nhiều cách làm linh hoạt ở Đắk Lắk nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến thiếu nhi tại các buôn làng vùng sâu vùng xa. Huy động gần 400 người tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền ở huyện Sìn Hồ của tỉnh Lai Châu. Trong phần tin thế giới, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên xác nhận tiến hành thử nghiệm đầu đạn siêu lớn và tên lửa phòng không thế hệ mới. Một báo cáo do chính phủ Đức tài trợ cho thấy thế giới có thể thiệt hại 38.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vì biến đổi khí hậu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện trong mùa cao điểm nắng nóng sắp tới cũng như là cả năm nay. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao. Thời tiết đang chuẩn bị bước vào cao điểm nắng nóng, do đó tình hình dự báo cung ứng điện sẽ khó khăn hơn. Kinh nghiệm năm nay là tập trung công tác điều hành, cùng với đó củng cố năng lực truyền tải điện vì nhu cầu điện ngày càng cao. Mục tiêu đặt ra là không được để thiếu điện, nhất là vì lý do chủ quan là điều hành. Để đảm bảo cung ứng điện năm 2024, đặc biệt là cao điểm mùa khô, ngay từ tháng 11 năm 2023, Bộ Công Thương đã tổ chức họp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch cung ứng điện cho năm 2024. Đặc biệt, Bộ Công Thương đã phê duyệt riêng kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô tháng 5, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2024. Đối với công tác đốc thúc tiến độ công trình đường dây 500 kV Quảng Trạch Phố Nối định kỳ 2 tuần, Bộ Công Thương đã tổ chức họp giao ban tiến độ với EVN. Các tỉnh có đường dây đi qua có sự góp mặt của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để ra soát tiến độ nhằm đảm bảo đường dây hoàn thành đúng tiến độ tháng 6 năm 2024 như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Về phương án cung ứng điện giai đoạn cao điểm năm 2024, Bộ Công Thương cho biết do tăng trưởng kinh tế phục hồi dẫn đến tăng trưởng nhu cầu phụ tải điện cao hơn so với các kế hoạch được duyệt. Theo rà soát của các đoàn công tác đi kiểm tra tình hình cung ứng điện và căn cứ báo cáo thực tế của EVN, ngày 3 tháng 4, Bộ Công Thương đã tổ chức họp rà soát với các đơn vị về kế hoạch cung ứng điện cao điểm mùa khô. Về cân đối sản lượng điện, với định hướng sử dụng tiết kiệm nước các hồ thủy điện ngay từ cuối năm 2023, suốt quý 1 năm 2024, tổng lượng nước hiện trong các hồ thủy điện tại thời điểm báo cáo quy đổi ra sản lượng điện là khoảng 11,3 tỷ kWh. Việc cung ứng nhiên liệu cho sản xuất điện, đặc biệt là nhiên liệu than, đã được các đơn vị thực hiện tốt. Hệ thống điện quốc gia về cơ bản sẽ đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu của nhân dân trong hầu hết thời gian trong năm.
Sáng nay theo giờ Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác Chính phủ Việt Nam đã rời thủ đô Caracas, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức hữu nghị nước Cộng hòa Bolivar Venezuela và trước đó là Cộng hòa Cuba.
Đồng chí Miguel Díaz-Canel, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba nhấn mạnh, chuyến thăm Cuba của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thể hiện tình cảm quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước, là nguồn cổ vũ đối với sự nghiệp cách mạng của Cuba, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Cuba sang giai đoạn mới, đồng hành cùng phát triển. Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Maduro Moros tin tưởng chuyến thăm của Phó Thủ tướng sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước trong bối cảnh kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1989-2024, khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Trong các cuộc hội kiến, hội đàm, phía Cuba và Venezuela đều đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, coi Việt Nam là hình mẫu phát triển và mong hợp tác với Việt Nam để vượt qua khó khăn thách thức như với Cuba, tiếp tục duy trì và phát triển đà phục hồi tăng trưởng cao 5,5% năm 2023 và dự kiến 8% năm 2024 như với trường hợp của Venezuela. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và các lãnh đạo cao nhất của Cuba và Venezuela tập trung trao đổi và thống nhất về những định hướng lớn thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có thể phát triển, phát huy tiềm năng thế mạnh của mỗi nước như nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng tái tạo, sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu, dầu khí, viễn thông.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 sắp diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên. Lễ khai mạc tuần phim sẽ diễn ra trọng thể vào lúc 19:30 ngày 24 tháng 4 tới tại rạp chiếu phim Điện Biên Phủ với hai bộ phim do nhà nước đặt hàng, phim truyện Đào, Phở và Piano và bộ phim tài liệu Đồng hành cùng lịch sử. Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 4 năm nay tại rạp chiếu phim Điện Biên Phủ sẽ trình chiếu phim truyện Tiểu đội Hoa Hồng và phim tài liệu Ký ức những người truyền lửa cùng hai bộ phim vừa nêu. Thưa quý vị, bên cạnh những kỷ niệm hào hùng về những ngày rực trời đất Điện Biên toàn thắng 70 năm trước, mỗi người lính trở về từ mặt trận lại có những câu chuyện đời thường riêng, giản dị mà thấm đẫm tinh thần lạc quan, lòng yêu chuộng hòa bình. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc mời quý vị thính giả cùng gặp gỡ một cựu chiến binh Điện Biên Phủ từng viết thư cho Tổng thống Pháp.
Hoa đô chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ anh hùng đầu nung lửa sắt.
Ở tuổi 97, ông Trần Trọng Tú, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vẫn cất giọng sang sảng khi kể về những năm tháng hoa lửa, khi ông cùng đồng đội chiến đấu từ mặt trận chiến dịch biên giới sang chiến trường Điện Biên Phủ. Người đại đội phó đại đội 277, tiểu đoàn 79, trung đoàn thủ đô 102, đại đoàn 308 vẫn nhớ như in những trận đánh, những chiến công ngày ấy không thể nào phai trong ký ức. Nhắc đến những ấn tượng với nước Pháp khi không còn đối đầu hai bên chiến tuyến, đôi mắt đã mở dần qua tháng năm của người cựu chiến binh, bỗng hấp háy, tinh nghịch, như thể được trở lại tuổi đôi mươi. Ông say sưa kể về những cơ duyên của mình với người Pháp, nhờ có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Năm 1961, ông Trần Trọng Tú là đại biểu của khu gang thép tại Thái Nguyên hiện nay, vinh dự tham dự Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 3 tại Hà Nội. Đó cũng là lần đầu tiên ông được tận mắt xem đội bóng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Pháp thi đấu tại Việt Nam. Họ được mời tham gia cùng với các đội bóng của 12 nước xã hội chủ nghĩa. Trước trận đấu Việt Nam-Pháp, ông Tú có trực tiếp gửi một lá thư phân tích cho trưởng Đoàn Thanh niên Cộng sản Pháp và nhận định Pháp sẽ thắng với tỷ số 5-1. Kết quả đội bạn thắng 5-2 và giành chức vô địch. Sau khi Đoàn Thanh niên Cộng sản Pháp về nước, một thời gian sau, ông Tú bất ngờ nhận được quà tặng của tổ chức thể thao nước Pháp. Món quà đó đã giúp ông xây dựng một ngôi nhà cấp 4 và mảnh vườn rộng rãi. Nhiều năm công tác trong ngành gang thép, rồi sư phạm, ông vẫn theo dõi bóng đá Pháp và luôn nể phục vì họ có nền bóng đá vào loại lâu đời ở châu Âu và thành tích ấn tượng. 37 năm sau, vòng chung kết World Cup năm 1998 diễn ra trên đất Pháp. Lúc này, ông Trần Trọng Tú đã 71 tuổi và nghỉ hưu ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, nhưng vẫn không bỏ qua bất cứ một trận đấu nào. Ông theo dõi ghi chép cụ thể, đồng thời đọc báo nghe đài để xem các chuyên gia thẩm định. Phân tích Pháp sẽ làm nên chuyện tại sân nhà, nên ngay trước trận bán kết với Croatia, ông Tú nhận định Pháp sẽ thắng và vào chung kết. Chung cuộc thắng Brazil 2-1 để đăng quang ngôi vô địch thế giới. Do đó, ông tự tin viết một bức thư ghi lại các phân tích của mình.
Ông viết bằng tiếng Pháp, nhưng mà sau khi ông nghĩ là mình là con của cụ Hồ ăn cơm thẻ mặc áo sợi bông, mình phải nói tiếng cha mẹ để mình. Đầu tiên là gửi cho Đại sứ quán Pháp và gửi thẳng cho Tổng thống Jacques Chirac với lại Chủ tịch Thể thao này De Gracie với gửi cho đội tuyển bóng đá của nước Pháp.
Bức thư được gửi đi, kết quả trận đấu không ngoài nhận định của ông Trần Trọng Tú, chỉ có tỷ số trận chung kết Pháp thắng tới 3-0 ngoài sức tưởng tượng. Ngày 29 tháng 7 năm 1998, đại sứ nước Cộng hòa Pháp tại Việt Nam lúc đó, ông Céu de Gale đã gửi thư phúc đáp cho ông Tú, bức thư viết bằng tiếng Việt. Ông Tú kể lại nguyên văn.
Thưa ông, chúng tôi rất cảm kích khi nhận được bức thư chúc mừng của ông. Chúng tôi cảm ơn ông về những tình cảm tốt đẹp nhất mà ông đã dành cho đội tuyển của chúng tôi. Chúng tôi cũng nhân đây xin được bày tỏ sự thán phục trước khả năng phân tích bóng đá của ông. Chúc ông sức khỏe và hạnh phúc.
Trong thư, đại sứ Pháp cũng khẳng định sẽ dịch bức thư của ông Tú để chuyển tới những cá nhân và cơ quan mà ông đã đề nghị. Sau World Cup, ông nhận được quà tặng của nước Pháp, món quà đặc biệt dành cho một cổ động viên đặc biệt từ Việt Nam. Giờ đây, ở tuổi sắp tròn trăm, ông Trần Trọng Tú không còn ghi chép, phân tích bóng đá như ngày nào, nhưng vẫn miệt mài tham gia các hoạt động của cựu chiến binh, tổ dân khu phố, giúp đỡ từ thiện. Ông vẫn đang ấp ủ, sẽ ghi chép lại cuộc đời mình, nhất là những năm tháng Điện Biên để giữ lại cho con cháu. Nhắc lại chuyện quá khứ để trân trọng hiện tại hòa bình, cùng hướng tới tương lai.
Xin chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 năm nay có 4 thông điệp: sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay, mua sách thật, sách hay, mắt đọc, tai nghe. Sự kiện hướng đến mục tiêu không chỉ tôn vinh sách, những người viết sách, làm sách, mà còn tôn vinh bạn đọc, chấn hưng văn hóa đọc, với mong muốn ngành xuất bản góp sức vào xây dựng nền trí thức nhân dân, phát triển đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hơn 300 hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra ở 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Trong đó, riêng tại công trường Công xã Paris và đường sách thành phố Hồ Chí Minh quy tụ gần 100 chương trình đặc sắc. Qua đó, nhằm góp phần đưa văn hóa đọc đến gần hơn với người dân thành phố, hướng đến xây dựng thủ đô sách của thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Vũ Hường.
Các hoạt động cao điểm bắt đầu từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với thông điệp sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay mua sách thật, sách hay mắt đọc tai nghe. Ngoài ra, đường sách Nguyễn Văn Bình cũng có nhiều sự kiện như giao lưu chiến sĩ Điện Biên kể chuyện, gặp gỡ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, sách nói, âm thanh tri thức. Bên cạnh đó, khu vực hội sách có sự tham gia của 31 đơn vị với 42 gian hàng, giới thiệu tới độc giả gần 50.000 quyển sách đa dạng thể loại và chủ đề. Năm nay, một số đơn vị còn tổ chức các phiên live stream giới thiệu sách và giao lưu với bạn đọc trên nền tảng TikTok, từ đó đẩy mạnh việc kết nối, quảng bá các xuất bản phẩm. Cô Nguyễn Thị Mai, giáo viên một trường tiểu học tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, đưa học sinh đến tham quan hội sách nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam chia sẻ.
Với một cái mong muốn là giúp cho các em là tiếp cận với sách nhiều hơn, xong rồi được tham dự những cái buổi giới thiệu về tiếp xúc với nhà văn, rồi những cái câu chuyện ở trong đây để mong làm sao mà gieo được cái văn hóa đọc cho các em. Khi mà các em đọc nhiều thì các em sẽ viết tốt.
Thành phố Hồ Chí Minh cũng ra mắt 10 đại sứ văn hóa đọc nhiệm kỳ 2024-2025 nhằm góp phần quảng bá, đưa văn hóa đọc đến từng đối tượng cụ thể, đưa việc đọc sách trở thành nét đẹp văn hóa của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những đại diện trên nhiều lĩnh vực như xuất bản, báo chí, kinh tế, văn hóa nghệ thuật, học sinh đều có chung một tình yêu đối với sách và mong muốn lan tỏa tinh thần hiếu học, hiếu đọc, quảng bá giá trị của sách, từ đó góp phần phát triển văn hóa đọc sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh công bố đại sứ văn hóa đọc trọn đời, đó là nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Là một trong 10 đại sứ văn hóa đọc nhiệm kỳ 2024-2025, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ.
Với cái tư cách một hiếu văn hóa đọc thì tôi nghĩ là tất cả những hành động khuyến đọc của mình nó đánh thức, khuyến khích, nó khơi dậy cái đam mê với sách đối với các bạn đọc nói chung và các bạn nói riêng.
Đến với một hình thức khác trong lan tỏa văn hóa đọc, thưa quý vị, trao tặng sách, đưa sách đến tận các buôn làng thông qua các mô hình linh hoạt là cách mà nhiều đơn vị làm văn hóa cũng như là các tổ chức từ thiện đang triển khai tại Đắk Lắk để giúp thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận và đọc sách. Hợp xíu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập.
Dưới tán cây xanh trong khuôn viên trường trung học cơ sở Tô Vĩnh Diện, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, một nhóm học sinh ngồi chăm chú đọc sách cạnh chiếc xe tải màu vàng với tên gọi Thư viện Mùa Xuân. Dù giữa tiết trời nắng nóng oi bức, tiếng ve râm ran hay những âm thanh náo nhiệt từ nhiều hoạt động vui chơi xung quanh đang diễn ra, các em vẫn chăm chú đọc từng trang sách. Vừa đọc xong tập thơ, em cứ sống một cuộc đời của cỏ. Em hở sơ mi một lô, học sinh lớp 7A3 liền lấy một mẩu giấy, viết những suy nghĩ cảm nhận của mình về cuốn sách, rồi đem đến chỗ của người phụ trách nộp lại để nhận quà. Hở sơ mi một lô chia sẻ, em cảm thấy chiếc xe thư viện lưu động này rất thú vị. Trên đó có rất nhiều loại sách và cả đồ chơi hấp dẫn.
Em rất thích thư viện này vì có nhiều truyện để đọc và có nhiều thứ để tham khảo, để học. Thì em lên đây đọc truyện, tham khảo nhiều thứ bổ ích cho những việc học hành, cũng như giải trí đầu óc và thoải mái tinh thần.
Không chỉ được tặng và đọc sách, các em học sinh còn được nhận những phần quà ý nghĩa và trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích như chơi cờ vua, vẽ tranh, nặn tò he, làm bìa sách từ giấy các tông. Chị Phạm Khánh My ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, phụ trách xe thư viện mùa xuân chia sẻ, chuyến xe thư viện mùa xuân đã phục vụ khoảng 50 điểm trường tại các địa bàn, giúp cho hơn 15.000 em nhỏ được đọc sách và trải nghiệm các hoạt động. Cùng với đó, ban điều hành đã trao tặng hơn 12.000 đầu sách cho các tủ sách đặt tại các lớp học ở mỗi điểm trường có tổ chức hoạt động.
Thì để mà các em đọc sách ấy, thì thường thì xe sẽ luôn chuẩn bị những cái phần quà khuyến học. Khi mà các em đọc xong, ghi cảm nhận để biết được là các em có đọc hay không, mình thu cái bài cảm nhận đó, mình tặng lại quà cho các em. Có thể là sổ, bút hoặc là bất cứ thứ gì ở trên xe, ngay cả sách cũng có thể cho luôn.
Tại Đắk Lắk, để lan tỏa và phát triển văn hóa đọc, từ năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, tạo điều kiện để người dân có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Theo ông Trương Hoài Anh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk, với sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ngày sách và văn hóa đọc mỗi năm lại có thêm nhiều sách được đưa đến tận các trường học, thư viện ở các địa bàn vùng sâu vùng xa trong tỉnh, góp phần tích cực vào phát triển văn hóa đọc tại các thôn buôn. Cùng với cách thức đọc truyền thống, việc ứng dụng chuyển đổi số, số hóa trong phát triển văn hóa đọc sẽ thúc đẩy lan tỏa nhiều hơn trong nhân dân, nhất là thiếu nhi và học sinh.
Trong cái thời đại công nghiệp 4.0 thì cũng đều mong muốn là mọi người cùng phát huy không chỉ sách truyền thống mà các phương tiện, các cái loại hình sách để tri thức sẽ được lan tỏa trong đời sống xã hội, trở thành một xã hội học tập. Để đảm bảo cái việc này thì tỉnh, huyện, xã và tất cả các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương đều tham gia tổ chức lan tỏa, nó đi vào thực chất, việc đọc sách trở thành việc thường xuyên trong đời sống xã hội.
Với hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ sở, tủ sách pháp luật, tủ sách điểm bưu điện văn hóa xã, tủ sách đồn biên phòng, cùng với các thư viện lưu động được đưa đến tận từng buôn làng, điểm trường tại Đắk Lắk, đã từng bước phát huy tác dụng, phục vụ nhu cầu đọc sách của người dân, nhất là thiếu nhi, học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó góp phần làm cho văn hóa đọc ngày càng được lan tỏa.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh xác định việc tập trung thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để nhanh triển khai các dự án trọng điểm là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm nay. Rút kinh nghiệm bước chạy đà không tốt trong quý 1 dẫn đến kết quả không như mong muốn trong năm 2023, năm nay thành phố nỗ lực xây dựng một chân đế tốt để đạt mục tiêu giải ngân 95%. Tuy nhiên thực tế cho thấy nếu như không có cách làm quyết liệt hơn, không nỗ lực hơn nữa thì thành phố khó đạt được mục tiêu này. Phóng viên Hà Khánh có bài đề cập.
Theo bà Lê Thị Quỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết quý 1 năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân được 5.566 tỷ đồng vốn đầu tư công, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2023, đạt tỷ lệ 7,02% so với kế hoạch năm. Để đạt được con số trên, Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực giải quyết các lý do chủ quan gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công như tăng cường chỉ đạo, tổ chức các hội nghị đề ra giải pháp thiết thực, ban hành chương trình hành động, giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị địa phương.
Thì đề nghị là căn cứ theo cái chương trình giải ngân và chương trình kế hoạch hành động của chúng ta thì các sở ngành quận huyện cũng phải cố gắng là giảm đúng là tối thiểu là 30% cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính để chúng ta mới có thể hoàn thành được cái nội dung được giao.
Trong quý, một số địa phương đơn vị có tỷ lệ giải ngân tốt trên 15% như quận Tân Bình, quận 4, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân và huyện Cần Giờ. Tuy nhiên, bốn ban lớn của thành phố Hồ Chí Minh là Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng đô thị nắm đến 60% tổng vốn đầu tư công lại có tỷ lệ giải ngân không đạt, ảnh hưởng đến mục tiêu chung của thành phố. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mục tiêu năm 2024 của Ban Giao thông vẫn sẽ là giải ngân trên 95% như kế hoạch.
Tuy nhiên năm nay là giải mặt bằng là chưa đến 20% và 80% nó nằm trong cái khối lượng xây lắp. Thì như vậy nó có nghĩa là phụ thuộc vào năng lực tổ chức điều hành của chủ đầu tư rồi các tư vấn các nhà thầu thì nó thấp thích hơn rất nhiều so với năm vừa rồi. Thì hôm nay cái cách làm cố gắng tháo gỡ liên tục, kiểm tra liên tục, đôn đốc liên tục và phải quyết tâm thôi.
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, nhiệm vụ quý 2 và thời gian còn lại của năm là rất lớn. Trong đó, đảm bảo toàn bộ dự án mới, hoàn tất thủ tục quyết định đầu tư trong quý 2 và đạt mục tiêu phấn đấu trong quý 2 năm 2024, giải ngân không thấp hơn 30%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho rằng, nhiệm vụ giải ngân trong thời gian còn lại của năm rất nặng nề với 73.000 tỷ đồng, tức là mỗi quý phải giải ngân trên 24.000 tỷ đồng, mỗi tháng phải trên 8.000 tỷ đồng.
Đây là một cái nhiệm vụ rất nặng nề mà chúng ta cần phải tập trung, chúng ta cần phải có một sự phối hợp đồng bộ thì mới đạt được cái kết quả. Do vậy thì tôi rất là mong các sở ngành, các quận huyện, cả hệ thống chính trị chúng ta phấn khởi trước kết quả của quý 1, nhưng chúng ta cũng phải hết sức lo lắng. Nhưng lo lắng ở đây đó là tập trung cho công việc, có giải pháp để chúng ta thực hiện cho đạt được trong quý 2 và cái thời gian còn lại của năm.
Nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan tại tỉnh, tại phố đi bộ Hai Bà Trưng, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế vừa tổ chức sự kiện Huế chào hè 2024. Sự kiện này bao gồm nhiều hoạt động đặc sắc và hấp dẫn như là chương trình biểu diễn nghệ thuật và công bố giới thiệu mùa du lịch hè ở Huế, giới thiệu 14 gian hàng của các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, kích cầu du lịch. Đây là một trong những hoạt động của Festival Huế 2024. Và năm nay, ngành du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đón khoảng từ 3 triệu rưỡi cho đến 4 triệu khách, trong đó khách nội địa chiếm khoảng từ 60 đến 70% và tổng thu từ du lịch là vào khoảng từ 7.000 cho đến 8.000 tỷ đồng. Từ ngày 22 tháng 4 cho đến ngày 5 tháng 5 của năm nay, tại huyện đảo Lý Sơn và một số địa phương khác trong tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuần lễ du lịch Quảng Ngãi năm 2024. Điểm nhấn của tuần lễ là lễ khao lề Thế lính Hoàng Sa gắn liền với quá trình ra đời và hoạt động của đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
Tuần lễ du lịch tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 là chuỗi các sự kiện văn hóa thể thao du lịch phong phú đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của tỉnh Quảng Ngãi. Điểm nhấn của tuần lễ này là lễ khao lề Thế lính Hoàng Sa cùng với hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn, nơi được ví là bảo tàng sống động, lưu giữ nhiều tài liệu, tư liệu, bằng chứng quý giá khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn cũng tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc trong chuỗi sự kiện văn hóa thể thao du lịch Lý Sơn năm 2024 với sản phẩm định vị thương hiệu là giải bơi vượt biển Lý Sơn lần thứ 2 được tổ chức với quy mô lớn hơn và giải chạy Lý Sơn. Trong khuôn khổ tuần lễ du lịch tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 còn có liên hoan Mỗi sản phẩm ô cốp là một câu chuyện kể và không gian du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn, hội thảo phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Ngãi, cơ hội và triển vọng. Ngoài ra còn có các sự kiện thể thao như triển lãm văn hóa biển đảo tổ chức tại nhà trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải Lý Sơn, giải bóng chuyền bãi biển nữ tỉnh Quảng Ngãi mở rộng. Ông Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
Trong cái tuần lễ du lịch Quảng Ngãi thì chúng tôi có gắn cái điểm nhấn là lễ khao lề Thế lính Hoàng Sa, một trong những di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, để cho du khách hiểu thêm về cái truyền thống lịch sử của ông cha ta về nghề biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, gắn với cuộc sống của ngư dân tại địa phương. Qua đó thì chúng tôi cũng muốn giới thiệu hình ảnh du lịch của Quảng Ngãi, đặc biệt là cái hình ảnh du lịch Lý Sơn, thực hiện cái chủ trương xây dựng huyện đảo Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo như cái nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã đặt ra.
Thưa quý vị, nằm trong tam giác phát triển du lịch biển đảo quốc gia, Cửa Việt, Cồn Cỏ, Cửa Tùng, đảo Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị đang thay ra đổi thịt từng ngày. Chính quyền huyện đảo xác định mục tiêu cơ cấu kinh tế trọng tâm là du lịch dịch vụ, phát triển thủy sản và các ngành hỗ trợ đảm bảo đồng bộ phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quốc gia trong tình hình mới. Mời quý vị cùng nghe phóng sự Cồn Cỏ ngày nắng lên để cảm nhận về sự đổi thay nơi đây.
Từ cảng Cửa Việt, chỉ mất gần một tiếng đồng hồ đi tàu giữa mênh mông biển nước, Cồn Cỏ sừng sững hiện ra trước mắt du khách như một tiểu rừng già giữa lòng đại dương. Chị Phan Thị Mỹ là thế hệ thứ hai ở đảo chia sẻ. Quen chồng khi anh ở Tổng hội Thanh niên xung phong. Năm 2008, ra đảo một lần rồi bén duyên ở lại đảo luôn vì thấy nơi đây quá đỗi thanh bình và xanh mát, cách biệt với nhịp sống ồn ã của thành phố.
Lúc đầu ra đây cũng nhiều cái khó khăn lắm. Thứ nhất là cái điện, cái nước, cái đi lại cực khổ lắm.
Nhưng mà sinh sống đến tới giờ trường thì nghĩ là thì mình cũng bám đảo đấy, có duyên với đảo. Trong thì đi biển. Rồi mình ở nhà thì là bán tạp hóa về là trồng rau về nuôi gia súc rồi đấy.
Khó khăn, thiếu thốn là vậy, nhưng gia đình nào cũng kiên trì bám biển, bám đảo. Thời gian qua, huyện đảo như thay da đổi thịt từng ngày. Những con đường trải nhựa được hình thành thay cho đường đất. Hồ nước ngọt được xây kiên cố giúp người dân đủ dùng quanh năm. Khu trung tâm hành chính huyện, khu âu tàu, trạm điện, trường học, trung tâm y tế quân dân y huyện được xây dựng khang trang, có công viên và cả khu luyện tập thể thao ngoài trời. Chị Phan Thị Mỹ và Nguyễn Thị Khuyên phấn khởi.
Cơ sở hạ tầng thì em thấy là cũng ổn định hết. Con cái đi học thì bây giờ cũng hồi xưa là không có cái trường cấp 1 ở đây. Nhưng mà năm nay là huyện tỉnh có tạo điều kiện cho con dân em trên đảo là có trường cấp 1 ở đây. Nên là con em cũng không phải xa ba mẹ sớm. Chứ hồi xưa thì phải xa ba mẹ sớm để vào trong kia học lớp 1, lớp đến lớp 5.
Trường cũng là đảo hoàn thiện đấy. Vừa đây là làm lại là trường cũng cơ sở vật chất, đặc biệt là nhờ về vùng ba hải quân là tài trợ nhiều lắm. Nói chung từ sửa cho đến gặp cháu học lòng 2-3 năm lại đấy là nhờ sửa của hải quân. Nhưng họ cấp đều đắn lắm. Nói chung hải quân lúc nào ra là các cháu cũng có qua đấy.
Không chỉ vậy, đời sống kinh tế của từng người dân cũng dần khá lên nhờ được đảng, nhà nước và các nhà hảo tâm hỗ trợ ngư lưới cụ, cây con giống để tăng gia sản xuất. Mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân trao tặng các suất quà trị giá 150 triệu đồng cho chính quyền, quân và dân trên đảo.
Nhà nước xây rồi, bể chứa nhiều rồi, nước thoải mái hơn ngày xưa một tí. Điện đầy đủ hết rồi, cơ hội cho dân là chúng sinh sống ở đây là không thiếu một thứ gì.
Chăn nuôi chủ yếu là lớn ra chúng ta chờ được nhiều, còn cấp con giống, rồi đi biển năm nào cũng có cấp cây ngư lưới cụ nữa. Một năm chỉ cũng được là chăn nuôi cũng được 20-25 con.
Ông Võ Viết Cường, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện mong muốn trong tương lai không xa, Cồn Cỏ sẽ trở thành đảo ngọc, không chỉ vững về an ninh quốc phòng mà giàu mạnh về kinh tế, với mũi nhọn là du lịch. Bởi Cồn Cỏ có nhiều lợi thế, cảnh quan là một sự hòa quyện hoàn hảo giữa đại dương bao la, những bãi cát mịn và khu rừng nguyên sinh bí ẩn. Bãi biển ở nơi đây trong xanh, hệ động thực vật đa dạng.
Rất là mong muốn, ngoài cái sự quan tâm của tỉnh nhà, của các bộ ngành trung ương, thì đảng bộ chính quyền quân doanh huyện đảo đến đây đã hoàn thiện cả cái quy hoạch, thì rất mong muốn có một nhà doanh nghiệp tâm huyết, chiến lược đến chung tay đồng lòng để đầu tư xây dựng, mà đặc biệt là cơ sở dịch vụ du lịch đã được chính phủ cho phép mở tuyến du lịch ra đây từ năm 2017. Huyện đảo Cồn Cỏ cũng có trách nhiệm và để rồi cùng với đồng hành cùng với doanh nghiệp để đầu tư cơ sở hạ tầng trên này để bà con nhân dân được có cái điều kiện về phát triển kinh tế cũng để rồi là cũng giữ vững cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Leo lên ngọn hải đăng, thu hết vào tầm mắt vẻ đẹp của hòn đảo, được hít thở đầy lồng ngực bầu không khí trong lành, được lắng nghe những tiếng còi tàu hú xa xa, nhìn ngắm các con thuyền nhỏ của người dân dập dềnh theo từng con sóng ra khơi, con trẻ, phụ nữ và người già vui đùa bên công viên. Một ngày mới lại đến với Cồn Cỏ thật bình yên và hạnh phúc.
Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho biết, sau hơn 2 ngày xảy ra vụ lật thuyền tại khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La, địa phương đã huy động gần 400 người tham gia tìm kiếm, nhưng đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy hai nạn nhân. Trước đó khoảng 19 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4, tại vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La thuộc địa bàn bản Co Lệ Cũ, xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc xoáy làm lật một thuyền sắt có tải trọng 50 tấn do anh Phan A Công, sinh năm 1994, trú tại bản Diền Thàng, xã Nậm Cha của huyện Sìn Hồ điều khiển. Khi gặp nạn, trên thuyền có 5 người cùng trú tại bản vừa nêu. Sau đó thì lái thuyền Phan A Công đã cứu vớt được 2 người và Thần Thị Xảo là và Lý Thị Tròn. Hai nạn nhân là Lý Thị Gẩy và Lý Thị Quấy bị cuốn theo thuyền chìm và mất tích. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo rằng là xu thế xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang tăng dần vào cuối tuần. Độ mặn xâm nhập sâu vào trong sông kênh rạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực. Các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi mà chiều thấp để phục vụ cho nông nghiệp và dân sinh, đồng thời cần hạn chế tưới nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Bên cạnh đó thì việc lưu trữ và tiết kiệm thì người dân cần lắp đặt các hệ thống lọc nước mặn để đảm bảo tốt nhất lượng nước sử dụng cho sinh hoạt và tưới tiêu. Còn tiếp ngay sau đây sẽ là thông tin thời tiết tổng hợp về tình hình thời tiết trong ngày cuối tuần.
Hôm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 35 độ, cục bộ có nơi trên 35 độ. Trong khi đó, các khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong những ngày nắng nóng này, ngoài việc thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe như ăn uống đủ chất dinh dưỡng, hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng mạnh nhất từ lúc này đến 15 giờ, không làm việc quá lâu dưới trời nắng, thì quý vị và các bạn cũng cần đề phòng hỏa hoạn ở gia đình, công sở khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao dẫn đến quá tải gây chập cháy các thiết bị điện và đề phòng cháy rừng ở nhiều địa phương. Chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước cũng có cảnh báo mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin nước này vừa thử nghiệm đầu đạn siêu lớn và tên lửa phòng không thế hệ mới.
Hãng KCNA trích dẫn thông báo của Cục Quản lý Tên lửa cho biết, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã tiến hành vụ thử sức mạnh của đầu đạn siêu lớn được thiết kế cho tên lửa hành trình chiến lược Hwasan-1 RA-3 và phóng thử tên lửa phòng không loại mới Polizei-1-2. Tên lửa hành trình chiến lược này được cho là thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Hãng KCNA nhấn mạnh rằng cả hai cuộc thử nghiệm đều là một phần trong hoạt động thường xuyên của chính quyền và các viện khoa học quốc phòng nhằm phát triển nhanh chóng công nghệ ở nhiều khía cạnh khác nhau như hiệu suất chiến thuật và kỹ thuật cũng như vận hành các hệ thống vũ khí loại mới. Hiện Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ chưa đưa ra phản ứng nào liên quan tới vụ phóng.
Sau một thời gian dài trì hoãn, hôm nay theo giờ địa phương, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật viện trợ nước ngoài với tổng trị giá 95 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine, Israel và các đồng minh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cùng với tin vui từ Mỹ, Ukraine cũng được các nước NATO cam kết hỗ trợ thêm hệ thống phòng không. Phía Nga đã đưa ra những phản ứng trước những thông tin này. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Dự luật đã được thông qua trong cuộc bỏ phiếu thủ tục do Ủy ban Nội quy Hạ viện Mỹ thúc đẩy với tỷ lệ 316 phiếu ủng hộ, 94 phiếu phản đối. Dự luật có khả năng sẽ được thông qua trong cuộc bỏ phiếu chính thức. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết, dù đây không phải là dự luật hoàn hảo, song đó là thứ tốt nhất có thể mà Đảng Cộng hòa có được với đa số mỏng manh trong một viện của Quốc hội. Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua để ông ký thành luật ngay lập tức. Bởi đó sẽ là thông điệp mà nước này sẽ gửi ra thế giới cho Nga và Iran. Trong khi đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Mỹ sẽ gửi các chuyến hàng vũ khí tới Ukraine ngay lập tức nếu luật được ban hành.
Ngay lập tức, chúng tôi đã nói rằng dự luật viện trợ là rất quan trọng. Ukraine đã mất lợi thế vì Quốc hội Mỹ không hành động. Tuy nhiên, Hạ viện đang chuyển động từ cả hai đảng. Chúng tôi muốn đưa các dự luật ra khỏi Hạ viện, rồi Thượng viện và đến bàn làm việc của Tổng thống. Nhà lãnh đạo Mỹ sẽ ký ngay lập tức.
Còn lãnh đạo đa số Thượng viện, đảng viên Đảng Dân Chủ, Chuck Schumer tuyên bố, các thượng nghị sĩ có thể quay trở lại văn phòng ngay cuối tuần này trong trường hợp cần thiết, nhằm ám chỉ trường hợp dự luật được thông qua tại Hạ viện. Đây có thể là thông tin tích cực mà Ukraine đã phải chờ đợi trong nhiều tháng qua. Hôm qua, nước này cũng đã nhận được tin vui từ các đồng minh NATO. Sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO với Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO Defense
Ministers, các bộ trưởng quốc phòng NATO đã đồng ý đẩy mạnh và cung cấp thêm hỗ trợ quân sự bao gồm cả phòng không. NATO đã vạch ra các khả năng hiện có và những hệ thống có thể được cung cấp cho Ukraine. Ngoài Patriot, còn có những loại vũ khí khác mà các đồng minh có thể cung cấp, bao gồm cả hệ thống của Pháp. Nhiều đồng minh, những người không có sẵn hệ thống phòng không hỗ trợ cũng đã đưa ra cam kết tài chính để mua chúng cho Ukraine.
Phản ứng trước những diễn biến này, người phát ngôn văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhận định, dù mang tiếng hỗ trợ cho Ukraine, nhưng thực chất số tiền vẫn quay trở lại Mỹ, làm lợi cho ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Trong khi Ukraine phải chịu thiệt hại về vật chất, con người và đang ngập trong nợ nần. Điều đáng nói, mọi sự hỗ trợ sẽ không thay đổi cục diện trên chiến trường.
Căng thẳng giữa Israel và Iran đang trong tầm kiểm soát và hai bên dường như đang tránh leo thang đối đầu trực diện. Đó là nhận định của giới phân tích sau vụ phòng không Iran bắn hạ 3 thiết bị bay không người lái sáng qua. Khác với những thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải những giờ đầu, cả Israel và Iran đều khá kín tiếng hoặc là hạ thấp tầm quan trọng của vụ việc. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Truyền thông và một số quan chức Iran cho rằng đây là vụ xâm nhập chứ không phải là một vụ tấn công và không cần thiết phải trả đũa. Như vậy, đến nay mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Giới phân tích cho rằng nếu vụ thiết bị bay không người lái có liên hệ với Israel thì đó cũng là một cuộc tấn công hạn chế nhằm lấy lại thể diện trong ngoại giao. Giống như cách Iran tấn công Israel với quy mô rất hạn chế với những vũ khí lạc hậu hôm 13 tháng 4 như lời tướng Iran tuyên bố, cũng là động thái ăn miếng trả miếng khi sứ quán nước này bị tấn công. Cả hai đều đang tránh một cuộc đối đầu trực diện. Điều này tạm thời khiến Mỹ hài lòng, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết.
Tôi biết có rất nhiều người đang quan tâm đến các báo cáo từ Trung Đông, nhưng chúng tôi không có bất kỳ bình luận nào về các báo cáo vào thời điểm này. Ngay từ đầu chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng chúng tôi không muốn thấy xung đột này leo thang. Chúng tôi tiếp tục tham khảo ý kiến của các đồng minh và đối tác, bao gồm cả trong khu vực, để giảm nguy cơ leo thang hơn nữa.
Cả Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ đều đã phải điện đàm ngay lập tức với người đồng cấp Israel sau khi có báo cáo Iran bắn hạ các thiết bị bay. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng khẳng định đây là thời điểm để chấm dứt chu kỳ trả đũa nguy hiểm tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác để ngăn chặn bất kỳ diễn biến mới nào có thể dẫn đến hậu quả đáng lo ngại cho toàn bộ khu vực và hơn thế nữa. Hầu hết các nhà lãnh đạo trên thế giới hôm qua cũng đã nhắc lại lời kêu gọi Iran-Israel hành động kiềm chế.
Quân đội Trung Quốc vừa tuyên bố thành lập lực lượng hỗ trợ thông tin, bãi bỏ lực lượng hỗ trợ chiến lược nhằm hiện đại hóa quân đội và nâng cao khả năng cạnh tranh của quân đội nước này trong chiến tranh hiện đại. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
Phát biểu tại lễ thành lập tổ chức tại Bắc Kinh ngày 19 tháng 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, đây là biện pháp chiến lược nhằm hoàn thiện hệ thống lực lượng quân sự hiện đại đặc sắc Trung Quốc, có ý nghĩa sâu xa trong việc đẩy nhanh hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, cũng như thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sứ mệnh của quân đội trong thời đại mới. Đây là binh chủng chiến lược mới của quân đội Trung Quốc và là trụ cột then chốt trong việc điều phối xây dựng và ứng dụng hệ thống thông tin mạng. Lực lượng này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao và giành chiến thắng trong chiến tranh hiện đại của quân đội Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, lực lượng hỗ trợ thông tin mới thành lập sẽ do Quân ủy Trung ương trực tiếp lãnh đạo chỉ huy, đồng thời bãi bỏ lực lượng hỗ trợ chiến lược. Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết, sau đợt cải cách mới nhất này, quân đội Trung Quốc về tổng thể đã hình thành một bố cục cơ cấu quân binh chủng mới với các quân chủng lục quân, hải quân, không quân và tên lửa, cùng các binh chủng gồm lực lượng quân sự vũ trụ, lực lượng không gian mạng, lực lượng hỗ trợ thông tin và lực lượng hỗ trợ hậu cần liên hợp dưới sự lãnh đạo chỉ huy của Quân ủy Trung ương.
Cuộc khủng hoảng ngành y tại Hàn Quốc vẫn chưa thể được giải quyết dù chính phủ đã có nhượng bộ đáng kể là cho phép các trường đại học giảm bớt chỉ tiêu tuyển sinh ngành y cho niên khóa 2025. Tuy vậy, nhiều bác sĩ nội trú và thực tập sinh ở Hàn Quốc vẫn chưa quay trở lại làm việc cho đến khi chính phủ từ bỏ hoàn toàn kế hoạch tăng hạn ngạch sinh viên y khoa và chấp nhận ngồi lại đàm phán từ đầu. Trước đó hôm qua, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo tuyên bố chính phủ sẽ chấp nhận đề xuất của hiệu trưởng 6 trường đại học công lập quốc gia về việc giảm tới 50% chỉ tiêu tuyển sinh ngành y cho năm học tới. Đề xuất này được coi là nỗ lực của các trường đại học nhằm giải quyết tình trạng bế tắc y tế kéo dài, hiện đã mở rộng sang cả lĩnh vực giáo dục. Ngoài ra, các trường cao đẳng ngành y cũng sẽ cắt giảm số tuyển sinh với tỷ lệ tương tự. Đây được coi là nhượng bộ lớn của chính phủ Hàn Quốc trước làn sóng đình công của các bác sĩ nội trú. Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia kéo dài 60 ngày do cuộc khủng hoảng năng lượng đã dẫn đến tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng ở quốc gia Nam Mỹ này.
Tổng thống Ecuador khẳng định ban bố tình trạng khẩn cấp mới là điều cần thiết để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ điện công cộng. Nước này sẽ triển khai quân đội và cảnh sát để bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng. Tình trạng hạn hán kéo dài do biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại các đập thủy điện, nguồn cung cấp điện chính của Ecuador, khiến Bộ Năng lượng nước này trước đó phải ra thông báo cắt giảm năng lượng trên toàn quốc. Khủng hoảng năng lượng càng nghiêm trọng hơn khi Tổng thống Noboa yêu cầu mở một cuộc điều tra vì nghi ngờ có yếu tố phá hoại trước thềm cuộc trưng cầu dân Ý về an ninh dự kiến diễn ra vào ngày mai.
Tổn thất cho canh tác nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, sản lượng kinh tế và y tế do biến đổi khí hậu ước tính lên đến 38.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vào năm 2050. Đây là kết quả nghiên cứu vừa được một cơ quan do chính phủ Đức bảo trợ thực hiện và công bố.
Nghiên cứu mới được Viện Nghiên cứu Tác động của Biến đổi Khí hậu Potsdam công bố ngày 17 tháng 4 ước tính đến năm 2050, biến đổi khí hậu sẽ bào mòn 17% GDP kinh tế toàn cầu. Người dân trên thế giới nghèo hơn vì biến đổi khí hậu. Trong khi đó, chi phí cho bảo vệ khí hậu thấp hơn nhiều so với thiệt hại này. Theo báo cáo, chi phí dành cho các biện pháp nhằm giới hạn mức độ ấm lên toàn cầu ở 2 độ C vào năm 2050 so với thời kỳ trước cách mạng công nghiệp sẽ là khoảng 6.000 tỷ đô la Mỹ, tức là chưa bằng 1/6 tổn thất kinh tế nếu nhiệt độ ấm lên vượt mức 2 độ C. Khác với những nghiên cứu trước đây cho rằng biến đổi khí hậu có thể có lợi cho một số nền kinh tế, báo cáo mới khẳng định hầu hết các nền kinh tế đều sẽ phải chịu tổn hại, trong đó các nước nghèo, nước đang phát triển chịu tác động mạnh nhất.
Cũng trong lĩnh vực môi trường, một nhóm gồm 160 công ty tài chính vừa kêu gọi các chính phủ đạt được nhất trí về một hiệp ước chấm dứt ô nhiễm nhựa nhằm giúp thúc đẩy hành động của khu vực tư nhân.
Lời kêu gọi được đưa ra trước thềm cuộc họp lần thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ về ô nhiễm nhựa dự kiến diễn ra tại Ottawa, Canada vào tuần tới. Cuộc họp nhằm đặt nền móng cho việc thông qua một thỏa thuận cuối cùng trước cuối năm nay. Các công ty kêu gọi hiệp ước đặt ra mục tiêu cho tất cả khu vực tài chính công và tư nhân phù hợp với mục tiêu loại bỏ ô nhiễm nhựa, tương tự như mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu và khuôn khổ đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh Montreal. Nhóm này cũng kêu gọi các công ty đánh giá và công bố những rủi ro và cơ hội liên quan đến sản xuất nhựa. Các chính phủ ban hành những chính sách và đặt ra mục tiêu rõ ràng hơn trong các lĩnh vực như tái chế rác thải và khuyến khích đầu tư tư nhân hướng tới việc chấm dứt ô nhiễm nhựa.
Phần tiếp theo của chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi điểm một số sự kiện vấn đề trong nước qua các phát ngôn ấn tượng, các con số đáng chú ý.
Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
Xin tri ân công đức các vua hùng, chúng con nay 63 tỉnh thành ơn đức tổ tông, 54 dân tộc tìm về cội rễ, trăm con một bọc yêu thương nhau như ruột thịt chan hòa, một gốc trăm nhành gắn bó mãi như keo sơn chặt chẽ. Chúng con nguyện xây đất nước hùng mạnh phồn vinh, cùng nhân loại giữ hòa bình hữu nghị, sáng muôn đời hồng lạc tinh hoa, cao muôn trường hùng vương khí thế.
Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Lễ dâng hương tưởng nhớ các vua hùng tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài tổ chức. Cùng với sự phát triển của đất nước qua mấy nghìn năm lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành một loại hình sinh hoạt văn hóa đặc sắc trong đời sống tâm linh của dân tộc Việt Nam, xây dựng nên hệ ý thức Việt Nam về biểu tượng cội nguồn, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước thương nòi cho các thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau, để dân tộc Việt Nam mãi mãi là khối sức mạnh đại đoàn kết vững chắc, chống lại mọi thế lực thù địch để trường tồn tiến bước.
Chúng ta không bao giờ quên hình ảnh nhân dân ta từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến miền xuôi, từ biển đảo đến đất liền. Già, trẻ, gái, trai đều nghe theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, ra sức thi đua xây dựng hậu phương vững chắc, giết giặc lập công. Đã 70 năm trôi qua, những ý nghĩa và bài học lịch sử của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vẫn luôn là một động lực mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh to lớn, niềm tin vững chắc cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong tuần, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 và gặp mặt tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trong cái cải cách hành chính thì cái cải cách về tổ chức bộ máy, mặc dù là chúng ta đã rất nỗ lực nhưng mà thực sự thì tổ chức bộ máy vẫn còn cồng kềnh, tầng nấc. Cho nên chính vì vậy mà trong những năm tới thì cần phải có những cái giải pháp mạnh mẽ để chúng ta có được một cái bộ thể chế đầy đủ, tăng cường cái kỷ cương kỷ luật công vụ và cũng khuyến khích được cái đội ngũ cán bộ công chức trong làm việc, và hơn nữa đó là thu hút được cái nguồn nhân lực chất lượng cao mà có trình độ, có năng lực vào trong khu vực công.
Đây là phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc phỏng vấn do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện sau hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công bố của Bộ Nội vụ có các con số đáng chú ý. 82,66% người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 85% người dân mong đợi chính quyền cải thiện về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ công chức viên chức trong giải quyết công việc cho người dân. Tỷ giá đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ tăng 4,9% tính từ đầu năm tới nay và liên tục tăng kịch trần những phiên gần đây. Ngân hàng Nhà nước sáng qua công bố tỷ giá ở mức 24.260 đồng một đô la Mỹ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết, mức tăng tỷ giá 4,9% so với đầu năm là một mức tăng đáng quan tâm.
Trong trường hợp cần thiết thì chúng tôi cũng có thể sử dụng cái nguồn ngoại tệ của quốc gia. Thì đó là cái nguồn dự trữ ngoại hối để có thể can thiệp tỷ giá để đảm bảo được cái tỷ giá như cái mong muốn cũng như cái mục tiêu đặt ra. Đó là sự ổn định chung cho nền kinh tế.
Ngay hôm qua trên website Ngân hàng Nhà nước đã công bố phương án can thiệp ngoại tệ, công khai bán can thiệp ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ về không với mức bán tỷ giá can thiệp là 25.450 đồng. Ngay khi Ngân hàng Nhà nước có công bố, thị trường đã có phản ứng tích cực, giao dịch ngoại tệ đã xuống dưới mức bán ra của Ngân hàng Nhà nước. Cũng trong cuộc họp báo hôm qua, Ngân hàng Nhà nước thông báo 15 đơn vị đủ điều kiện đấu thầu vàng miếng SJC. Việc đấu thầu sẽ được tiến hành vào ngày 22 tháng 4 tới đây. 60 đơn vị xuất bản, phát hành sách trên cả nước tham gia trưng bày, giới thiệu và cung cấp cho bạn đọc trên 40.000 đầu sách có giá trị, phục vụ độc giả Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 tổ chức trong không gian cổ kính của Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Sứ mệnh của sách là sáng tạo, tích lũy và truyền bá tri thức. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, muốn tri thức trở thành sức mạnh của dân tộc thì sách phải được lan tỏa, nhân rộng trên cả nước, trở thành thói quen, hình thành văn hóa đọc trong mỗi gia đình. Văn hóa đọc lan tỏa sẽ trở thành sức mạnh nội sinh, là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm một số sự kiện vấn đề trong nước qua các phát ngôn ấn tượng, các con số đáng chú ý. Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua theo giờ địa phương, tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập quan trọng trước lượt trận thứ 2 bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024. Sau lượt trận ra quân, U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng D nhờ hơn Uzbekistan chỉ số phụ và sẽ sớm đoạt vé đi tiếp nếu đánh bại được U23 Malaysia, đồng thời Uzbekistan không thua Kuwait. Trong lịch sử đối đầu, U23 Việt Nam luôn giành kết quả thuận lợi trước Malaysia, trong đó lần gặp nhau gần đây tại giải vô địch U23 Đông Nam Á, chúng ta đã giành thắng lợi với tỷ số 4-1. Ở buổi tập chiều qua, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết toàn đội đang có sự tập trung cao độ, cố gắng hướng đến kết quả tốt nhất trước U23 Malaysia cho dù có những tổn thất về lực lượng.
Như các bạn biết rồi, trường hợp của Đình Bắc chấn thương nặng, không thể tham gia trận đấu ngày mai được. Trường hợp thứ hai là trường hợp thẻ đỏ, ta nó mất hai vị trí của đội chính thức. Nhưng mà đối với tôi thì công tác chuẩn bị cũng đã tính toán hết tất cả mọi phương án và toàn đội đã sẵn sàng chuẩn bị cho ngày mai.
Ở chiều ngược lại, U23 Malaysia cũng rất cần điểm để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng sau khi trắng tay trong lượt trận đầu tiên với thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan. Huấn luyện viên Juan Garrido đã có những đánh giá khá thận trọng trước cuộc so tài với U23 Việt Nam.
U23 Malaysia đang có những vấn đề riêng, chúng tôi cần thời gian sửa chữa. Những học trò của tôi cần can đảm hơn, định hướng vị trí chuẩn hơn, cần tuân thủ chiến thuật đề ra, hạn chế sai lầm và cống hiến hết mình ở trận đấu tới. Việt Nam là đội bóng chơi tốc độ, quyết liệt, có tính tổ chức và tấn công đa dạng. Họ có nhiều cầu thủ giỏi, đặc biệt là ở hàng tiền đạo. Tuy nhiên, tôi chỉ tập trung vào các cầu thủ của mình, vào những ưu điểm của họ. U23 Malaysia sẽ nỗ lực chơi tấn công.
Cũng trong chiều qua, tuyển Futsal Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại giải Futsal vô địch châu Á đang diễn ra ở Bangkok, Thái Lan khi vượt qua Trung Quốc với tỷ số 1-0. Nhan Gia Hưng, người ghi bàn duy nhất ở trận đấu này từ một tình huống đá phạt, chia sẻ.
Rất vui và hạnh phúc giúp đội giành 3 điểm. Trên tinh thần thì con và đội sẽ quyết tâm để hả Thái Lan và hả không mắc sai lầm từ cá nhân hay là trước đã đòi rồi.
Với 4 điểm sau 2 lượt trận, tuyển Futsal Việt Nam đang tạm đứng thứ nhì bảng A sau chủ nhà Thái Lan. Đội có 6 điểm trọn vẹn và sớm giành quyền đi tiếp. Ngày mai, các học trò của huấn luyện viên Diego Justozzi sẽ gặp đối thủ này tại nhà thi đấu Hủa Mặc. Tuy nhiên, để có được kết quả khả quan, tuyển Futsal Việt Nam phải giải quyết được khâu dứt điểm. Thủ thành Hồ Văn Ý cho rằng.
Sau hai trận đấu thì theo anh nghĩ thì trận khó dứt điểm thì đó cũng là một điều rất là quan trọng đối với đội tuyển sang Việt Nam. Vì chúng ta có rất nhiều cơ hội để đối diện khung thành nhưng mà chúng ta không chuyển hóa được bàn thắng. Chúng ta nên cố gắng dứt điểm tốt hơn trong trận đấu tiếp theo.
Tiếp sức 4x400m nữa là nội dung mà Điền Kinh Việt Nam đặt kỳ vọng lớn nhất để giành vé tham dự Olympic Paris 2024 và trọng tâm được đặt vào giải vô địch tiếp sức châu Á diễn ra vào tháng 5 tới. Khi Nguyễn Thị Huyền giải nghệ, vị trí này đã được thay thế bởi Quách Thị Lan và đây sẽ là giải đấu quốc tế đầu tiên của nữ vận động viên này sau sự cố doping.
Sau một thời gian nghỉ quay trở lại thì em và đồng đội cũng gặp một số nó cũng chưa được ổn định lắm nhưng mà em nghĩ tới thời điểm hiện tại thì bọn em cũng đang cố gắng hết mình để tập luyện cũng như là đi thi đấu hết sức mình để giành cái thành tích cao cũng như là đạt được cái mục tiêu của ban huấn luyện cũng như là bản thân mình đặt ra.
Sau đợt tập huấn tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, vào ngày 25 tháng 4, 4 vận động viên chính thức và 1 vận động viên dự bị tiếp tục sang Thái Lan tập luyện để làm quen với địa điểm thi đấu. Tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc cho biết.
Sau tấm huy chương vàng SEA Games 32 thì em cũng bắt đầu công cuộc tập luyện lại cùng với các chị và cùng các chị nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất trong giải đấu sắp tới.
Hội khỏe phù đồng khu vực 4 sẽ khai mạc tối nay tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hội nghị trưởng đoàn đã được tổ chức nhằm rà soát những khâu chuẩn bị cuối cùng như vấn đề sân bãi, thay đổi giờ thi đấu một số môn cho phù hợp với điều kiện thời tiết nắng nóng. Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết.
Hội khỏe phù đồng thì cái mục tiêu đấy là phát hiện các em học sinh có năng khiếu thể thao để mà công nhận những cái thành tích thể thao của các em. Nhưng đồng thời là hội khỏe phù đồng phải đảm bảo tổ chức một cách an toàn, đảm bảo sức khỏe cho các em. Trong cái điều kiện nắng nóng mà tại thành phố Buôn Thuột trong thời gian vừa qua đó thì ban tổ chức của chúng tôi cũng sẽ có những cái điều chỉnh cái lịch thi đấu.
Tại lễ khai mạc, hàng trăm em học sinh cùng các nghệ sĩ sẽ trình diễn 5 tiết mục đặc trưng văn hóa Tây Nguyên và đây là kết quả của hơn một tháng tập luyện. Bà Lê Thị Thúy Loan, tổng đạo diễn chương trình khai mạc chia sẻ.
Bản sắc Tây Nguyên này thì mình muốn lồng ghép đưa vào cho các em nó tham gia thêm và mình thổi cái hồn Tây Nguyên vào cho các em nó am hiểu thêm về cái Tây Nguyên bản xứ của nơi mình. Thì khi mà mình tập và mình lồng ghép điều đó thì các em nó làm rất là ok luôn, tại vì gần giống như là các em nó được sinh ra từ đây thì nó làm rất là tốt, nó làm rất là chất.
Dự báo thời tiết.
Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng khu vực Tây Bắc 35 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, riêng phía Bắc, từ Đà Nẵng đến Phú Yên, có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội chiều trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại cuộc họp với các bộ ngành về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong thời gian cao điểm năm nay và các năm tiếp theo diễn ra sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh kiên quyết không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của người dân. Các địa phương trong cả nước có nhiều hoạt động tôn vinh các giá trị của sách, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa đọc, phục vụ học tập và sáng tạo nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 hàng năm, trong đó có tặng sách, giới thiệu sách, giao lưu với độc giả qua hình thức livestream hay là đưa sách đến các buôn làng vùng sâu, vùng xa. Sau một thời gian dài trì hoãn, hôm nay Hạ viện Mỹ sẽ chính thức bỏ phiếu thông qua dự luật viện trợ nước ngoài với tổng trị giá 95 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine, Israel và các đồng minh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Phản ứng trước những diễn biến này, người phát ngôn văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhận định, dù là tiếng hỗ trợ cho Ukraine nhưng thực chất số tiền vẫn quay trở lại Mỹ, làm lợi cho ngành quốc phòng nước này trong khi Ukraine phải chịu thiệt hại về vật chất, con người và đang ngập trong nợ nần. Một báo cáo do chính phủ Đức tài trợ cho thấy thế giới có thể thiệt hại 38.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm vì biến đổi khí hậu. Khác với những nghiên cứu trước đây cho rằng biến đổi khí hậu có thể làm lợi cho một số nền kinh tế, báo cáo mới khẳng định hầu hết các nền kinh tế đều sẽ phải chịu tổn hại, trong đó các nước nghèo, nước đang phát triển, chịu tác động mạnh nhất. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thanh Trường, Phương Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.